Nam mô tại sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma đa sa nam mô
Thứ nhất là Thầy cho con hỏi về tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả làm sao hiểu đúng về tứ vô lượng tâm để thực hành? Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì thường thường á, là người ta hay định nghĩa theo cái nghĩa mà xác định đó, nhưng mà cái nghĩa xác định thường là không có chính xác. Ví dụ như là người ta định nghĩa cái từ bi là tình thương yêu đó. Nhưng mà khi dịch ra cái từ tiếng Việt như vậy á, nó lại không chính xác. Người ta gọi, thường người ta nói là hiệu và thương. Thường hay dùng cái từ đó là hiệu và thương, tức là trí tuệ và từ bi. Nhưng mà mình nói là hiệu và thương là nó chưa đúng. Cho nên là mình nên định nghĩa theo cái nghĩa phụ định đó. Theo nghĩa phụ định đó thì nó là chính xác hơn. Nghĩa phụ định tức là thế này. Tâm từ đó, tức là cái tâm mà không sân hận. Khi nào mà tâm mình không sân hận á, tức là lúc đó là tâm từ. Ví dụ như bây giờ ai nói gì mình mà tâm mình vẫn bình thản chứ không có sân hận, tức là tâm từ. Và khi mình tu cái tâm từ cũng vậy, mình tu tâm từ là mình tập đối diện với những cái pháp này pháp kia hay là cái nghịch cảnh gì đó thì cái tâm mình vẫn không để cho cái tâm nội sân, tâm mình vẫn là bình tĩnh để cho sân đừng có khởi lên, thì như vậy tức là tâm từ. Với lại bây giờ mình nhìn á, mình trong đời sống hàng ngày á, mình nhìn mọi sự mọi vật với là tâm không sân. Ví dụ như mình nhìn cái nhà, nhìn cái cây, nhìn người khác, mình nhìn đâu mình cũng thấy tâm mình không sân, tức là lúc đó là tâm từ. Còn tâm bi đó là cái tâm mà không nợ hại ai. Thí dụ như những cái người kẻ thù của mình mà mình cũng không nợ hại họ, cái tâm mà không hại đó gọi là tâm bi. Mình thấy một cái chúng sanh, ví dụ như mình thấy con muỗi hay là con gián hay là con gì đó mà mình ghét á, là thường thường là mình muốn dẹp nó đi, nhưng mà là mình không thể nào mà mình làm được như vậy, cho nên đó là cái đó là cái tâm bi, chứ không phải là thương. Cái thương mà người ta nói là thương mà bi mà không trí là bi thương hạo thương quàng, là như cái thương, cái từ cái bi mà nói là tình thương á, thì nhiều khi cái tình thương đó nó lại dính mắc, với lại là nó có tính chất cái bản ngã ở trong á. Còn bên này á, là cái tâm bi có nghĩa là không có hại ai, không hại kể cả là cái loài vật hay là cái gì mọi thứ, chứ không phải riêng là hệ mình, không phải là động vật hay là con người mình là không hại. Mà nhiều khi mình không hại đến cây cỏ hay là mình không hại đến cái cục đá người ta hại, tức là cũng là tâm bi.
còn cái tâm hỷ á, tâm hỷ tức là cái là tâm không có đố kỵ, không có ganh tị, không đố kỵ, thì đó là tâm tâm hỷ. Ví dụ như mình thấy ai thành công hay là ai tốt đẹp hơn mình á, thì mình cũng không có ganh tị. Chẳng cần mình phải là vui mừng, mình nói là tâm hỷ là vui mừng. Thực ra mình cũng cần phải vui mừng, mà mình chỉ cần là không có đố kỵ hay là không ganh ganh ghét là được. Còn cái tâm xả đó, tâm xả tức là mình không có để bụng chuyện gì qua thôi, cho mình không có để bụng, cái tâm mình luôn là không có viêm ở trong lòng mình đó. Thì đó là tâm xả. Thành ra thật ra đó, từ vi hi xả đó là nó cũng từ một cái tâm mà bình thản trong sáng, rộng lành trong sáng, đó là cái chính. Rồi từ cái tâm rộng lành trong sáng đó, nó tùy trường hợp mà nó ứng rất là tự nhiên, chứ không phải là mình dùng cái từ mà thương yêu hay là hiểu biết đó, là nó giới hạn ở trong cái tục đế. Thường là khi mình nói hiểu biết là nó hiểu theo cái kiến thức. Có khi mình hiểu một cái điều gì đó, nhưng mà thực ra mình không thực chứng cái điều đó. Cho nên cái hiểu nó chưa phải là trí tuệ. Trí tuệ là phải thấy thực, chứ không phải trí tuệ là chỉ hiểu không. Hiểu qua lý trí. Ví dụ như thầy dạng có nhiều người hiểu hết, nhưng mà họ vẫn không làm được, là tại vì họ hiểu qua lý trí. Còn nếu mà họ mà tuệ trí đó, tức là họ mà biết bằng trí tuệ đó, thì tức là đã hành trong đó rồi. Trí tức hành, ở trong cái tuệ trí đó là trí và hành là một. Còn trong cái biết, mà cái biết của cái thức trí tượng trí đó, thì cái đó mình nói là hiểu biết, nhưng mà hiểu biết tức là mình qua một cái thông tin, qua một cái kiến thức, thì cái đó nó vẫn chưa phải là cái mà thấy thực, nên cái đó chưa phải là trí tuệ. Nên mình nói là hiểu và thương thì nhiều khi là rất dễ bị hiểu lầm. Còn thực hành là như vậy, thực hành là không có thực hành gì cả. Tức là cái mình gặp cái chuyện gì đó mà mình không sân, tức là tâm từ, mình không hài, tức là tâm bi, mình không ganh tị, là tức là tâm hỷ, và mình không chấp trước, tức là tâm xả, vậy thôi. Câu hỏi thứ hai, thầy có dạng rằng mọi người ở trên đời đều đang học bài học của chính mình, nhưng đối với người tự tử, tự sát, thì lúc đó họ chết rồi, làm sao học được bài học khổ đau do họ tự tử, vì đã tái sinh ở kiếp sau và quên đi. Hoặc là người bị tai nạn đột ngột, bất ngờ, thì lúc đó cũng làm sao mà học được bài học. Thực ra cái này là mình, cái đó mình cũng tưởng tượng thôi, chứ còn trên thực tế là không phải như vậy. Thí dụ như khi một cái người mà họ chết mà họ tự tử, tức là họ bất mãn một chuyện gì đó, họ đang đoan cái tâm họ đã đang bị trói buộc, bị chấp vào một cái gì đó, cho nên họ mới là tự tử. Thí dụ như bây giờ hai người yêu nhau, rồi bây giờ cái người kia phản bội, rồi bây giờ họ rất bực tức cái phản bội đó, cho nên họ tự tử để trả thù cái người đó, đại khái là vậy. Hoặc là tự tử là không chịu nổi cái khổ của mình, cho nên là tự tử chết hết cho rồi chẳng hạn. Cho nên á, thật ra chính cái lúc mà họ tự tử như vậy á, là họ chết đi, họ vẫn còn y nguyên, họ vẫn còn y nguyên như họ chưa chết. Tức là cái tâm á, cái chết á, cái thân á thì chết rồi, tâm cái thân á thì đem đi chôn rồi, thiêu rồi, nhưng mà cái tâm của họ đó, cái thức mà tái sinh của họ đó, thì lại là
nó bị đeo dính với cái tượng mà cái lúc mà họ chết với cái nỗi oán hận gì ấy, là lúc đó là họ ôm giữ cái nỗi oán hận đó và họ ở trong cái cảnh giới đó đó trong một thời gian lâu dài và rất đau khổ, thì lúc đó là họ mới cái đau khổ đó đó họ mới biết rằng là mình đã sai ở chỗ nào. Lúc đó họ muốn thoát ra khỏi cái cảnh giới đó họ thoát không được, tại vì bởi vì cái ảo tưởng của họ quá mạnh. À, tức là khi chết ấy, là cái ảo tưởng đó nó quá mạnh, cái ảo tưởng đó nó đeo dính họ cho nên bây giờ họ cứ ở trong cái trạng thái đó, ở trong cái tâm tưởng đó. À, và cái kéo dài cái thời gian đó là họ rất là đau khổ. À, thì cái đau khổ đó chính là cái lúc mà họ mới học ra được cái bài học rằng là mình tưởng là mình chết cái là để cho nó hết, cho nó khỏe. À, nhưng mà thực ra là mình chết đi đó, thì là chính là mình lại bị trói buộc vào trong chính cái ý tưởng đó của mình. À, cho nên rất là đau khổ. Thì họ sẽ là học bài học đau khổ đó. Cái người mà tai nạn bất ngờ, cái người mà tai nạn bất ngờ đó thì nó có nhiều trường hợp. Có trường hợp á là tuy rằng cái tai nạn bất ngờ là họ ví dụ như đụng xe cái là họ chết liền, thì trên lâm sàng á thì mình thấy là họ chết liền, tức là bác sĩ tới, pháp y tới xem thì đã chết rồi. À, nhưng mà trong cái thời gian mà mình gọi là chết đó đó là cái cần tự nghiệp á, nó vẫn kéo dài một số thời gian, mặc dù cái thời gian nó rất ngắn. À, nhưng mà nó có là như thế này, cái thời gian ngắn đó đó nó lại bao hàm rất nhiều thứ, một thời gian ngắn thôi. Thì cho nên cái này mình cũng là một cái bài học để cho mình biết là cái thời gian nó không nhất định. Ví dụ như mình nằm ngủ ấy, mình nằm ngủ cái mình chợp mắt một cái tự nhiên mình thấy một giấc chiêm bao, thì mình thức dậy là mới có mấy phút à, nhưng mà cái giấc chiêm bao thì nó làm một cái câu chuyện rất là dài. Và có người đó khi họ bị ngất xỉu, à, hoặc là họ bị sốt lên cao thì họ bất tỉnh, thì trong cái thời gian đó khi mà họ tỉnh lại đó, họ mới kể lại đó, thì họ nói là họ thấy cả một cái cuốn phim cuộc đời của họ. À, vậy sao đó, chỉ trong một thời gian ngắn đó thôi đó, mà họ giống như một cuốn phim cả cuộc đời của họ nó được chiếu lại, thì cái thời gian lạ đâu đó, cái thời gian của cái giấc mơ, cái thời gian của cái lúc mình bất tỉnh, nhưng mà trong đó cái bất tỉnh là bất tỉnh bên ngoài thôi, bên trong á thì lại là giống như đang ở trong một giấc mơ. À, mà cái giấc mơ đó nó rất là dài, trong khi là cái chết đó thì mình cứ tưởng là họ đùng cái là họ chết liền, nhưng mà trên thực tế đó là họ lại là trải nghiệm qua một cái cuốn phim rất là dài. Cái cuốn phim đó được gọi là cái cần tự nghiệp là một cái cuốn phim mà nó tái hiện một cái gì đó trong quá khứ. À, cũng giống như mình có một cái chuyện gì buồn gì đó mà mình nằm ngủ mình thấy chiêm bao, tức là nó tái hiện một cái chuyện gì đó trong quá khứ. À, thì cái giấc chiêm bao mình thấy là nếu mà kể cái giấc chiêm bao nó ra thì nó diễn ra, có khi nó diễn ra ngày này qua ngày khác thế nhưng mà trên thực tế là nó chỉ trong một thời gian rất ngắn, cái thời gian mà mình cái giấc mơ đó nó thực ra rất ngắn. Vì vậy cho nên á, đừng nghĩ rằng là cái người mà bị tai nạn đột ngột đó thì là họ không biết gì, mà thực ra lúc đó vẫn có cái cần tự nghiệp của họ, và cái cần tự nghiệp đó có thể như là một cuốn phim rất là dài. Còn câu hỏi này, thầy có thể hoan hỷ chia sẻ cho con về những khổ đau mà thầy đã trải qua để có thể giác ngộ ra sự thật. Con xin lỗi vì con đang trơ vơ nên cần động lực từ những bậc giác ngộ. Thực ra bây giờ thì nếu mà kể thì là kể không hết cả một cuộc đời. cả một cuộc đời là bây giờ là U80 rồi. cho nên là kể là cũng hơi dài. Nhưng mà có thể nói tóm tắt là thế này, cuộc đời thầy là trải qua toàn những cái khó khăn và thất bại, khó khăn và thất bại, mãi cho đến sau này đó, thì từ những cái khó khăn thất bại đó nó bắt đầu mới là mình mới học ra được cái bài học về cái thế nào là giác ngộ giải thoát. Và cũng nhờ trải qua những cái khó khăn đó thì mới giác ngộ giải thoát. Bây giờ mình mới thấy lại là nhiều khi trong cuộc sống, trong một cuộc đời á, mình thấy là trải qua nhiều cái khó khăn thì mình tưởng là đó là trở ngại cho việc giải thoát. Nhưng mà thầy thì thầy là thấy ngược lại. Có lẽ là bởi vì khi mà trải qua khó khăn nhưng mà vẫn chưa giác ngộ được cho nên mới thấy là trở ngại. Còn khi mà mình trải qua cái khó khăn mà mình thấy ra được vấn đề đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là té ra là tất cả những cái khó khăn đó đó, bây giờ không trừ một khó khăn nào, tất cả những khó khăn mà mình trải qua đó là đều đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giác ngộ của mình. Đó. Cho nên á, khi mà mình gặp khó khăn á, là đừng có tưởng đó là trở ngại, mà thực ra đó là nó đang giúp mình giác ngộ nhanh hơn. Thí dụ như có người nói là bây giờ mình làm sao mà đừng có bệnh để cho cái cơ thể nó mạnh khỏe thì mình tu hành nó dễ hơn. Đó. Nhưng mà người ta nói là nếu mà mình quán thân á, thì đừng có cầu không bệnh. Bởi vì mà nếu mà thân không bệnh á, thì tham dục dễ sinh. Đúng vậy. Đúng là vậy. Khi mà mình khỏe không á, cho nên có những cái cơn bệnh mà mình thấy là mình cảm ơn cái cơn bệnh đó. Bởi vì nhờ cái cơn bệnh đó mình mới thức ngộ được. Vì vậy cho nên mình đừng có nghĩ rằng là những cái trở ngại, những khó khăn trong đời sống á, là nó trở ngại cho mình, mà thực ra nó là đang giúp mình giác ngộ giải thoát nhanh hơn.
Thưa thầy, xin thầy giải đáp dùm con. Một người mà mắc lỗi nói lời đâm thọc chia rẽ tăng chúng, thì quả bất thiện nghiệp của người đó là cư sĩ hay tu sĩ có khác nhau không? tu sĩ hay cư sĩ gì cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái tư tác trong cái việc mà chia rẽ tăng đó đó như thế nào, tức là cái tâm mà chia rẽ tăng đó nó bất thiện nó nhiều hay ít, nặng hay nhẹ trong cái chia rẽ tăng đó, thì cái kết quả là do cái tư tác, tức là cái chetana đó, cái chetana trong cái việc mà chia rẽ tăng đó như thế nào, thì cái kết quả nó sẽ tương ứng, chứ không phải là người đó xuất gia hay là tại gia. Không phải là xuất gia thì nhẹ hơn, mà là tại gia xuất gia gì á, là cái tâm, tức là cái mức độ của cái tâm tạo tác á, nó như thế nào đó thì nó sẽ nhân quả đó sẽ tương ứng với cái mức độ của cái tâm tạo tác đó, chứ không phải là người xuất gia hay là tại gia. Thưa sư ông, hiện tại trong quá trình tròn vẹn với thân tâm thì con thấy các vọng tưởng và tạp niệm cứ khởi lên liên tục. Khi thấy hoặc nghe gì đó thì bắt đầu có một tạp niệm lại khởi lên, và khi tạp niệm này chấm dứt thì tạp niệm khác lại khởi lên tiếp, và cứ thế lại tiếp tục. Chỉ khi phải làm việc gì đó mà cần phải có sự chú tâm thần trọng hay là tập trung thì khi đó tạp niệm cũng có khởi lên, nhưng chỉ ít thôi, và khi đó thì con chỉ lặng lẽ thấy biết và quan sát các tạp niệm đó đến và đi.
nhưng đôi khi con lại bị những tạp niệm đó cuốn đi một lúc rồi mới biết. Kính xin sư ông cho lời khuyên.
Cái này thì thầy nói đi nói lại rất là nhiều lần. Thật ra là đừng có khinh thường những cái tạp niệm. Những cái tạp niệm là nó có lý do của nó, chẳng phải tự nhiên mà nó có tạp niệm. Thành ra không phải là tất cả những cái niệm khởi lên là đều là sai. Mình cũng đừng vội là tất cả cho tất cả những cái gì mà hệ tâm mà có khởi lên là sai. Cho nên á, khi mà Ban Kê, thiền sư Ban Kê người Nhật Bản mà nói là tâm bất sinh á, thì cũng đúng, tâm bất sinh là đúng, tức là người nào mà ngộ được ra cái tâm bất sinh, ngộ ra được cái tâm bất sinh để thấy rằng là không phải là cái tâm nó cứ luôn luôn lăn sang lao sao không, mà nó vẫn có cái chỗ trở về của nó. Nó như lão tử là có cái chỗ gọi là cái chỗ trở về, các phục quy kỳ căn á, tức là mỗi cái đều trở về cái gốc của nó. Tức là mình thấy ra được cái gốc của cái tâm mà nó thử khởi lên rồi nó trở về đâu á, thì nó sẽ các cái tâm nó khởi lên nhưng rồi cuối cùng nó vẫn trở về lại với cái sự rộng lặng trong sáng của nó. À, khi mà mình thấy ra được cái rộng lặng trong sáng thì lúc đó mình mới thấy ra được cái những cái khởi lên đó là gì. Còn không á thì mình cứ bị chạy cuốn theo cái khởi lên đó, mà làm mình cứ tưởng là mình sẽ cứ bại là cứ trôi lăn theo cái sóng tâm mà nó khởi lên đó. Nhưng mà trên thực tế là nó có lúc nó trở về lại cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Đó. Có thể là cái tâm nó lăn xăng nhiều quá cho nên nó ít khi mình gặp được cái lúc mà tâm rộng lặng trong sáng. Nhưng mà có thể có một cái lúc nào đó bỗng nhiên mình cảm thấy là thân tâm nó hoàn toàn là tĩnh lặng. À, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái tâm nó vẫn có một cái chỗ mà trở về. Chỗ mà lão tử nói là các phục quy kỳ căn á, quy căn viết tình thì viết phục mạng, tức là khi mà nó trở về trở lại cái gốc á thì gọi là tình, hay là gọi là phục mạng. Phục mạng tức là trở về với cái bản nguyên của nó. Cái tâm nó như vậy. Nhưng mà khi mà cái tâm nó khởi á, thì nó khởi là có lý do của nó, chứ không phải là tự nhiên nó khởi, hoặc là nó cần nhu cầu khởi lên để mà nắm bắt một cái điều gì đó, thì lúc đó tâm nó sẽ tự động khởi lên. Và những cái tâm mà khởi lên á, như vậy á, có khi là lại tốt. Như hồi này hồi sáng nay á, là có một cái Nico nói rằng là cái cô này cô tu rồi, cô nói là vì cái tâm nó cứ vòng đồng khởi lên cho nên á, bây giờ cô mới tập tu là dừng lại, cứ dừng lại đừng cho cái tâm nó khởi lên. Thì một Nico khác lại nói rằng là như vậy không đúng, bởi vì mình không thể mà mình dừng lại được. Rồi thành ra hai người mới đem đến hỏi thầy. Hỏi thầy là bây giờ làm sao? Thế là khi mà cái tâm mà nó cứ vòng đồng nó khởi lên như vậy thì mình phải dừng lại hay là mình cứ để nó tự nhiên? Thì thầy bây giờ lấy một ví dụ, thầy nói giả sử như một đứa bé mà nó mới sinh ra thì luôn luôn giống như là cái bẩm sinh á, là nó luôn là nó có cái tính tò mò. Tò mò tìm kiếm, cái gì nó cũng tìm kiếm, cho nên mà để cái máy để cái gì đó coi chừng nó mở ra lung tung hết trơn á, là bởi vì nó luôn luôn tò mò khám phá. Nhưng mà cái đức tính mà tò mò khám phá đó nó rất cần thiết cho một đứa bé để nó phát triển. Chứ nếu mà từ nhỏ mà nó dừng lại á là không được. Vì vậy cho nên á, dừng lại là cũng phải biết rõ là cái điều mà mình dừng lại đó là cái gì, chứ không phải là cái gì mình cũng dừng lại. Cho nên đó, Ngài Huệ Năng mới nói là đối cảnh tâm sổ khởi, bất đoàn bất tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi là tức là không phải là mình hệ mà cứ có cái tâm gì khởi lên cái là mình dừng lại, hoặc là mình đối cảnh tâm không có khởi, không phải vậy. Mà Ngài Huệ Năng là Ngài nói là đối cảnh tâm sổ khởi,
bất đoạn bất tư tưởng mà đối cận tâm sở khởi, tức là không cần phải dừng cái tâm khởi lên mà đối cận nó thì tâm cứ khởi. Tại sao mà ngài lại tự tin như vậy? Là bởi vì á, là ngài đã nắm vững cái nguyên lý của đạo Phật, đó là cái nguyên lý là thấy biết rõ ràng. Tức là bây giờ tâm khởi thì biết tâm khởi, tâm không khởi thì biết tâm không khởi, chứ không phải là giữ tâm không khởi. Giữ tâm không khởi là sai, không phải là đúng. Mà khi tâm khởi thì thấy rõ tâm khởi như thế nào, sinh diệt như thế nào, đến đi như thế nào. Và khi tâm không khởi thì mình thấy là cái tâm đó nó là rộng lặng trong sáng như thế nào, là mình chỉ thấy thôi, chứ không phải là mình là cố dừng lại hay là cố dẹp nó đi. Nhưng mà nó có một cái nguyên lý là thế này, ở trong cái những cái mà khởi lên đó, nó có hai loại. Một loại khởi lên là ảo chứ không phải thật, thì khi mà cái loại mà khởi lên là ảo mà mình soi chiếu lại cái là tự nó biến mất luôn đó, vì nó không có thật. Cho nên là chỉ cần là mình chánh niệm tỉnh giác lại cái là nó đã biến mất rồi. Nhưng mà có những cái đó là nó cần khởi lên thật thì không thể nào mà dừng lại được, là phải cứ để cho nó khởi lên. Nhưng mà mình phải biết rõ nó đang khởi lên như thế nào, nó đang cần tìm cái đối tượng gì như thế nào là mình phải biết rõ. Thế nên cái mà sáng suốt biết rõ đó, cái đó là cái quan trọng nhất trong cái việc tu tập, chứ không phải là mình giữ lại cái trạng thái là tĩnh lặng hay là trạng thái khởi lên. Mà tĩnh lặng thì biết tĩnh lặng, khởi lên thì biết khởi lên rõ ràng minh bạch. Và trong những cái khởi lên á, có những cái tĩnh lặng á là đúng, nhưng mà có những tĩnh lặng là sai. Và có những cái khởi lên là đúng và có những cái khởi lên là sai, không phải là tĩnh lặng đúng hơn, không phải là tĩnh lặng là tốt hơn khởi lên, hay là khởi lên tốt hơn tĩnh lặng. Mà trong thiền người ta còn có cái câu này là hay này, là sự lai như tâm thị hiền, sự khứ như tâm tùy không. Tức là khi có chuyện á thì tâm khởi lên, nhưng mà khi hết chuyện rồi á là trở về không. À, người nào mà có thể làm được như vậy á là tốt nhất. Cái chuyện đến mình cũng khởi sao được, chuyện đến thì phải khởi thôi. À, nhưng mà trong khi khởi á thì khởi sao mình phải biết là khởi như thế nào đúng, khởi như thế nào sai. Cho nên mình phải thấy rõ. À, khi khởi lên mình phải thấy rõ, chứ không phải là hệ mà cứ cái nào khởi lên mình cũng cho là vòng, cái nào khởi lên mình cũng dẹp đi là không được. À, mà là mình phải quan sát để thấy cái khởi lên đó nó khởi như thế nào và nó diệt như thế nào và tính chất của nó như thế nào. À, là phải thấy rõ. À, và cái khi mình yên tĩnh cũng vậy, yên tĩnh đó, nó cũng có cái yên tĩnh mà yên tĩnh của cái rộng lặng trong sáng là nó khác, mà của cái tĩnh của cái mà mình cố được mà định lại là nó khác. Và một cái tịnh nữa là một cái tịnh gọi là tâm vô ký. Vô ký tức là cái tâm mà nó không nó ở trong một trạng thái giống như là mê mê mờ mờ đó, thì cái đó không tốt. Cái tâm mà rộng lặng trong sáng á là tâm đó là tốt nhất rồi. Còn cái tâm mà mình cố định lại thì tâm đó nửa tốt nửa xấu, có thể tốt có thể xấu, tùy theo cái cách mà mình định lại với mục đích gì. Còn cái tâm mà nó gọi là vô ký đó thì cái tâm nó không có tốt, không nên để cái tâm rơi vào vô ký. Vô ký tức là một cái trạng thái mà không khởi lên nhưng mà nó lại chìm chìm mê mơ mê mê mờ mờ, gọi là trì trệ. Cho nên mình phải phân biệt là cái nào là vọng niệm, cái nào là tạp niệm, cái nào là tà niệm. Cái chữ niệm ở đây có nghĩa là cái tâm khởi lên á, cái tâm cái tư tưởng á là một cái niệm. Cho nên người ta nói là nhất niệm khởi thiện ác dị phân, là khi mà đã có một cái niệm khởi lên á là nó phân chia ra hai rồi. Do đó mà trong cái mặt mà lý trí đó thì luôn luôn là nó có sự nghi ngờ, không biết cái nào đúng cái nào sai. Thì đó là cái lý trí đó, tức là khi mà đã khởi lên một niệm là như vậy. Tuy nhiên là trong đời sống á, nếu mà mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành thì khởi lên nó sẽ là tốt. Cho nên Đức Phật cả đó có chánh kiến thì có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là tâm đã có khởi rồi đó, nhưng mà tâm khởi tốt là được, thì nó là vẫn là chánh tư duy. Còn khi mà cái niệm khởi, bất kỳ là cái niệm gì, nhưng mà khi cái niệm khởi tức là cái tư tưởng nó khởi lên đó, thì mình phải sáng suốt biết rõ tư tưởng khởi lên như thế nào. Vậy nếu không á thì nó sẽ cuốn đi, nó sẽ cuốn mình đi. Và mình biết trong đời sống hàng ngày là mình thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như mình đang làm cái gì đó mà có một cái tư tưởng gì đó khởi lên cái là tự nhiên mình chạy qua cái hướng đó, nhưng mà mình rất dễ bị lôi theo một cái hướng khác, nó quên cái hướng cái mà hiện mình đang làm đó. Thì cái mà hiện mình đang làm á, cái đó là cái thực tại. Nhưng khi có chuyện gì đấy là cái tâm mình nó bị hướng đi, thì cái tâm mà nó hướng đi đó là cái đó gọi là buông lung phóng dật, thất niệm. Cho nên là tâm khởi thì mình phải biết rất là rõ ràng là tâm khởi như thế nào, chứ không phải là mình cứ thấy tâm nào khởi là mình dẹp đi là cái nó sai. Cứ ngồi thiền là cứ hệ mà tâm nào khởi là dẹp đi. Thầy có một lấy một ví dụ đó, thầy có lấy một ví dụ là giả sử như bây giờ á, mình đi ngồi thiền mà mình quên tắt cái bếp ga. Mình bởi vì mình thiếu chánh niệm tỉnh giác, cho nên mình nấu ăn xong cái mình quên tắt cái bếp ga mà mình đi hành thiền. Và nếu bây giờ mình đi hành thiền mà tâm nó yên hoàn toàn đi á là không được, mà đang ngồi thiền như vậy tự nhiên nó cứ nhớ là cái bếp ga chưa tắt, thì khi đó chạy đi tắt cái bếp ga thì như vậy là đúng chứ đâu có sai. Chứ nếu không tắt bếp ga đó thì có thể là bị cháy, bị nổ, hoặc là cái ga nó ra một hồi là có khi mình bị ngất xỉu. Cho nên đó là đang ngồi nửa chừng đó, đang ngồi thiền nửa chừng đó mà tự nhiên nhớ là cái bếp ga mình chưa tắt, thì cái mà cái khởi lên đó là khởi lên nó nhắc nhở mình rất là tốt. Chứ bây giờ mình cứ cố mà ngồi yên là coi chừng cháy nhà. Thưa thầy, con rất đau khổ. Hai đứa con trai nhỏ của con ở với bên nội. Khi hai vợ chồng con chia tay, những bên nội hằng ngày đều nhồi nhét vào đầu các cháu rằng mẹ là một người xấu, vô cùng độc ác, và luôn tìm mọi cách chia rẽ tình cảm mẹ con. Thưa thầy, con rất sợ và lo lắng cho tương lai của các cháu khi lớn lên sẽ nghĩ về mẹ với sự thiếu thiện cảm và ghét bỏ mẹ nó. Dù con cố gắng hết sức thương yêu chăm sóc cho hai cháu mỗi cuối tuần, khi hai cháu về bên ngoài con bối rối quá, xin thầy cho con lời khuyên để con vượt qua được trường này. Xin thành kính đảnh lễ thầy. Cái này thì là đừng có sợ. Đừng có sợ, bởi vì sao? Bởi vì cái nếu mà tâm của người mẹ mà đối với con rất là chân thành, thương yêu con cái, thì dù nó có hiểu lầm hay là có ai nói xấu gì đó, nó cũng không quan trọng. Bởi vì quan trọng là làm cái tâm mình có đúng tốt hay không. Nếu mình thương yêu con cái mà con cái nó có hiểu lầm đấy nữa cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu mà mình thực sự cái tâm mình mà cái tấm lòng mà thương yêu con cháu thật sự, con cái của mình thật sự, thì nó sẽ cái sự mà chân thành đó, cái tình thương yêu đó nó là một cái vô hình, nhưng mà nó sẽ chuyển hóa được cái tâm thức của mấy đứa con đó. Mà trong đời này cái chuyện này rất là lạ. Thí dụ như có những cái chuyện mà mình làm tốt, mà không nói với ai cả, nhưng mà tự nhiên người ta rất là tin tưởng, người ta rất là tin tưởng mình là bởi vì là vì do cái khi mà mình làm cái chuyện gì đó là mình làm rất là tốt, mình làm với một cái tâm rất là lương thiện, với một cái tình thương yêu hay một cái chu toàn gì đó, thì tự nhiên á là mình không cần phải quảng cáo là tôi rất là tốt, tôi rất là hay gì đó, thì nhưng mà người ta vẫn tự nhiên người ta vẫn cảm được. Cho nên cái người xưa người ta có cái câu nói là hữu xà tự nhiên hương, hữu xà tự nhiên hương, tức là nếu mình là cái cục trầm thì nó tự nhiên là nó sẽ tỏa mùi thơm ra thôi. Cho nên mình không cần sợ cái chuyện đó. Trong cái nhân quả cũng như là trong cái luật hấp dẫn tinh thần đó, thì hệ mà mình sống đúng tốt là tự nhiên là nó có cái hiệu quả của nó. Cái hồi mà thầy về đây á, mà ngài Hồ Tông, mà ngài di túc cho thầy về làm trụ trì cái ngôi chùa này á, thì thầy về đây là thầy thấy ngán rồi. Bởi vì mình không có tài năng tài cán gì cả, mình thấy mình có tài cán gì cả, mà làm sao mà mình quản lý được cả cái ngôi chùa này. Mà hơn nữa cái ngôi chùa này thì khi mà thầy về đây á, là chư tăng cũng như là các cô tu nữ là cũng không biết thầy, cho nên là nhiều khi các cô cũng nhìn thầy với một cái cặp mắt là rất là xa lạ. Nhưng thầy cũng cần phải chứng minh là mình tốt rồi gì hết á, thầy cứ sống bình thường à. Thầy sống bình thường thì không cần phải chứng minh. Rồi á, đến khi á thầy mới là nghĩ là ngài đã tín nhiệm mình, chứ tại sao mình lại không có phát tâm để mà mình xây dựng cái tổ đình này. Thì tự nhiên thầy có cái khi bắt đầu mà khi thầy có cái tâm đó cho thầy là thầy đã tính rồi, về làm trụ trì chùa này mà muốn đi trốn á, đi trốn đi ra ngoài núi Vinh lập cái chùa định đi trốn định đi trốn. Nhưng mà sau cái thầy nghĩ rằng là mình tuy là mình không có tiền bạc, nhưng mà về cái óc thẩm mỹ hay là cái một số cái điều kiện á thì mình làm được, chứ tại sao mình lại không đóng góp cái sức mình. Thì còn không tiền bạc á thì mình cứ làm tới đâu thì hay tới đó, cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà đến khi thầy làm á, thầy làm cái nhất là làm cái tháp này, thì làm đúng á, cái này mình cũng thể nói được, tại vì mình nói ủa sao mình làm sao mà tiền ở đâu mà làm. Nhưng mà đến khi mình làm thì tự nhiên người này đóng góp, người kia đóng góp, rồi cuối cùng á là mình vẫn làm được. Thì đó là cái điều mà thầy rất ngạc nhiên, thầy không hiểu tại sao mà mình lại làm được. Thì cũng nhờ cái chuyện mà mình không hiểu tại sao mình làm được đó đó, mà thầy không hề nghĩ rằng là cái làm cái tháp này là cái công sức của mình, bởi vì mình đâu có tài cán gì đó, mình chỉ là vâng lời tổ là giao phó cho mình, thì bây giờ mình phát nguyện làm này thôi. Nhưng mà là làm tới đâu á, quý vị là thấy là nhiều cái công trình làm mà thầy bây giờ thầy nhìn, giả sử như thầy nhìn cái tháp hoặc là thầy nhìn cái thiền xá chẳng hạn á, thầy cũng giật mình luôn á, tiền ở đâu mà ra mà làm dữ vậy. Có nhiều người nói thầy giàu lắm mới làm được á, nhưng mà thầy cũng biết tiền ở đâu mà ra mà làm. Nhưng mà sau này á, thầy có tư vấn cho mấy cái chùa mà họ làm chùa đó, thầy nói bây giờ á, nếu mình muốn làm mà với cái tâm để mà phục vụ á, chứ không phải là mình làm vì cái danh lợi hay vì cái gì cả, mà mình làm với cái tâm phục vụ á, với là cái nhu cầu cần thiết thì tự nhiên á là hệ mình tâm mình mà tốt á, tức là tâm mình đúng á, thì tự nhiên nó sẽ có người giúp đỡ. mà cái người giúp đỡ đó thì chắc chắn là họ phải tin chứ. Cũng có nhiều cái chùa làm hoài mà không được, là tại vì nhiều khi người ta không tin, người ta không tin tưởng, nhưng mà thầy ấy, thì lại là người ta rất là tin tưởng. Cho nên người ta mà tại sao tin tưởng thì thầy cũng hiểu nó, ủa tại sao mình có làm cái gì đâu mà người ta tin tưởng. Nhưng mà mình xét lại thì mình thấy là do cái phát tâm của mình là tốt, cái phát tâm của mình nó là đúng đắn, cho nên tự nhiên đó mọi chuyện nó sẽ thành tựu. Do đó khi mà mình không cần biết là người đó là ai, người đó là bạn bè mình, là người đó là cha mẹ mình, là chồng vợ chồng mình, là con cái mình gì đó, hiểu lầm mình không cần sợ cái hiểu lầm đó, không cần sợ cái hiểu lầm đó. Một trong những cái câu hỏi mà hồi nãy mà họ nói là thầy gặp những khó khăn gì đó, thì bây giờ sẵn đây thầy kể một cái chuyện khó khăn. Lúc đó thầy ở chùa Kỳ Viên á, lúc đó còn đi học á, mà thầy ở chùa Kỳ Viên á, là thầy bị một cái vu khống. Vu khống đến một cái độ mà hầu như là 99% Phật tử chùa Kỳ Viên là tẩy chay thầy luôn. Dễ sợ vậy á. Thậm chí có người gặp thầy cái là nhổ nước miếng luôn. Nhổ nước miếng rồi bỏ đi. Là mình nghĩ trong bụng là chắc là có chuyện gì đó. Có chuyện gì đó mới là, thì ra đó là có một người họ vu khống thầy. Và họ cứ đi truyền bá cho mấy người khác là thầy là xấu như thế này thế kia gì đó. Cho nên đó là toàn gần như là 99% Phật tử, thầy nhớ là chỉ còn 2-3 người là còn tin tưởng thầy đó. 2-3 người tin tưởng thôi. Chứ còn đó, hầu như là tẩy chay. Thì thầy xét lại cái mình á, thì mình thấy mình không có chuyện gì để mà phải bị cái oán ức như vậy. Thì có nhiều người á, có nhiều vì mà sư mà huynh đệ với thầy á, mà tin tưởng thầy á, thì nói là tại sao mà thầy lại tỉnh bơ trước một cái tình hình như vậy mà sao thầy vẫn tỉnh chứ không sao. Thế là mình tự tin vào cái sự trong sạch của mình. Rồi và thầy á, lúc đó thầy có nói với một cái người huynh đệ của thầy á, là nói rằng là đừng nói là chỉ có Phật tử cái chùa Kỳ Viên này, mà cho dù cả cái trái đất này á, tất cả mọi người trên trái đất này đó mà họ nghĩ xấu về mình đấy nữa thì huynh vẫn không sợ. Mình phải có một cái bởi vì tại sao mình tự tin, là bởi vì mình biết rõ là mình không có làm cái điều mà người ta vu khống. Cũng giống như Đức Phật á, khi mà đàn chinh cha mà vô mà vu khống á, thì ngài vẫn tỉnh ngài vẫn tỉnh bơ đó, chứ ngài không có bực mình, không lo lắng, không buồn phiền gì hết á, ngài rất là tỉnh táo. Thì cái độ tâm tịnh đó là gọi là tịch tịnh, mà Đức Phật á, khi mà trong cái bài kinh mà ba hung á, thì trong bài kinh đó là khi mà đối với cái sự vu khống của nàng chính gia đó, thì Đức Phật ngài vẫn là tịch tịnh, sam ti tức là vẫn là tịch tịnh, tâm ngài vẫn là tịch tịnh. Thì trước những cái mình đừng có sợ là con mình sẽ là không tin tưởng mình, hay là ghét bỏ mình, mà quan trọng là cái tâm mình nó có cái tình thương yêu thật sự hết lòng với là con cái hay không. Nếu mình làm hết lòng rồi mà cả cái thế giới này đều là chống lại mình á, thì mình vẫn yên tâm, không có chuyện gì để mà lo lắng. Cũng giống như Đức Chúa đó, mà Chúa nói lên sự thật rồi bị người ta ganh ghét, người ta đóng đinh, bắt Chúa đóng đinh, nhưng mà dù là đóng đinh đi nữa Chúa vẫn không ngại, là bởi vì Chúa vẫn thấy rằng là mình nói lên chân lý, cho mình không có làm cái gì sai. đó, vì cái sự phải mà có cái sự tự tin như vậy. Cho đừng có cho dù con cái mà nó có ghét mình đi nữa, mà mình tâm mình mà vẫn là cái tình mẫu tử một cách vô hạn á, thì vẫn không sao, không có gì để đáng sợ cả. Nhưng mà thầy tin rằng là chính cái tâm tốt lành, cái tâm từ bi, tình thương yêu, nó sẽ là chuyển hóa được người khác. Thì bây giờ nói qua chuyển hóa thầy mới nhớ. Thì trong đó có một cái người là bà hội trưởng. Bà hội trưởng của cái hội Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Trụ Kỳ Viên. Thì bà hành thiền, lúc đó có một cái vị thiền sư Hộ Pháp á, mới ở bên đi học thiền ở bên Miến Điện về, thì mới mở cái lớp dạy thiền. Thì mấy người Phật tử hành thiền, mà cái trình độ như cái bà phó, cái bà mà hội trưởng á, vợ của ông hội trưởng chứ không phải là bà hội trưởng, thì bà mới là rất là giỏi về cái phước đức đồ này kia của bà, cũng như là về cái hiểu biết của bà rất là giỏi. Nhưng mà bà hành thiền hoài cũng được, bà hành thiền gì cũng được hết rồi. Bà mới đến trình pháp với vị thiền sư đó. Vị thiền sư nói rằng bây giờ đó, nếu mà hành thiền không được như vậy thì phải coi lại có xúc phạm Phật hay xúc phạm Pháp hay xúc phạm Tăng, hay có làm cái điều gì tội lỗi gì hay không. Thì bà nghĩ hoài không ra, bà mới nhớ tới một cái là bà nghe lời người ta, bà cũng là cái một trong những cái người mà nói xấu thầy, không phải nói xấu mà nghĩ xấu về thầy cái lúc đó. Thì bà mới làm một cái buổi lễ trai tăng, mời thầy về trai tăng và bà xin sám hối. Thì sau khi bà sám hối một cái là bà hành thiền được liền. Tức là cái từ khi mà bà làm cái chuyện đó rồi, cái là lúc đó Phật tử Kỳ Viên bắt đầu là dần dần là thay đổi cái ý nghĩ mà xấu về thầy. Cho nên là nó sẽ có sự chuyển hóa, tức là mình cứ bình thường chứ không cần. Người ta nói là nếu mình càng cố gắng để mà mình đến chính á, tức là mình muốn thanh minh thanh nga gì đó thì lại là làm cho người ta nghi ngờ thêm. Còn mình cứ bình thản, bởi vì mình đã làm đúng tốt thì mình cứ bình thản thôi, rồi sẽ có sự chuyển hóa. Nhưng mà sau này đó thì thầy lại là trải qua tất cả những cái đó, một đó là một trong những cái điều mà thầy gặp phải trong đời tu của thầy á. Nhưng mà nhìn lại mới thấy là tất cả những cái đó đều là có một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc mà thấy ra được pháp của mình. Cho nên là thầy không hoàn toàn không oán trách những cái đó, mà thậm chí là còn cảm ơn những cái khó khăn, những cái trở ngại đó đến với mình trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút.